Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia mẹ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật Pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thủy tham sân si.
Đều do bởi vô thủy tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng. Hôm nay chúng ta học cái đề tài là phải vì đời sau mà lo nghĩ. Trong kiếp con người nó có quá khứ, có hiện tại và có vị lai. Quá khứ ta đã tạo thì đó gọi là dẫn nghiệp. Thì những gì mà ta có đã thọ trong đời hiện tại thì gọi là mãn nghiệp. Mà hiện tại ta lại tạo tiếp thì gọi đó là dẫn nghiệp. Thì tương lai sẽ phải nhận lấy cái mãn nghiệp do chúng ta đã tạo. Cho nên nhân quả là thông cả ba đời. Và nhân quả không một mảy may sót lọt. Chúng ta hiểu được đạo lý này mà chúng ta không được tùy tiện tạo tác. Vì ta biết chắc khi ta tạo tác những nghiệp quả bất thiện thì ta phải gánh lấy những cái kết quả xấu ác. Cho nên chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Chỉ có người học Phật mới biết được điều này mà cẩn trọng. Có những người, rất nhiều người không có học Phật, cho nên cũng biết đâu mà cẩn trọng. Trong vô hình chung tạo tác kết thù kết quán với tất cả chúng sanh mà họ không hề hay biết. Đến khi nhân quả đến rồi, có nghĩa là quả báo đã đến hiện tiền rồi, thì lúc đó mới khiếp sợ. Thì lúc đó đã quá muộn. Cách đây rất lâu tôi đã có giảng một đề tài là tử sanh là việc lớn. Mình thường hay nói là sanh tử là việc lớn. Sanh tử sự đại. Sanh tử là việc lớn. Nhưng thật ra tử sanh mới là việc lớn. Còn sanh tử là việc bình thường. Vì ai sanh ra rồi cũng phải chết. Cho dù là người kính Phật, người tin Phật, hai người không kính Phật, không tin Phật thì vẫn phải nằm trong định luật đó. Cho nên sanh tử là việc bình thường. Nhưng mà tử rồi sanh thì mới là việc vô cùng lớn. Có nghĩa là sau khi chết ta sanh về đâu? Sau một lần thay đổi này thì sẽ thay đổi nó ra sao? Như tôi thường hay nói, bây giờ thì thân tướng tròn đầy, chắp tay chào nhau, nhưng không khéo đời sau gặp nhau không phải chắp tay chào nhau, mà gặp nhau vẫy đuôi, ngoắc đuôi hay là vỗ cánh, thì mới là vô cùng khủng khiếp. Cho nên sau khi chết ta đi về đâu, đó là vô cùng quan trọng. Cũng giống như đề tài hôm nay ta học Hòa Thượng nhắc nhở phải vì đời sau mà lo nghĩ. Có nghĩa là sau khi chết ta sẽ sanh về đâu? Trầm luân đọa lạc ở trong bãi đường khổ, hay được thảnh thơi ở nơi ba đường thiện, hay cao hơn nữa là được vãng sanh nơi thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tất cả đều là ở chúng ta tự mình định đoạt. Phật Bồ Tát chỉ là giáo huấn chúng ta, ta y theo lời giáo huấn đó mà làm thì kết quả đó là mỗi chúng ta tự tạo cho mình. An vui hay khổ đau, đọa lạc trong sanh tử hay vãng sanh về Tây Phương Tịnh Độ là chính mình phải nỗ lực. Cái câu mà Hòa Thượng hay nói, tự tác tự thọ, tự mình làm tự mình chịu. Cái sự việc này, cái bài học hôm nay thật ra thì bình thường chúng ta nghe qua rất nhiều, đều có cảm nghĩ. Nhưng thật ra vì danh lợi, vì những cám dỗ của vật chất, ta quên hết. Ta không biết thế nào là ta đang tạo tội, ta đang kết oán thù với chúng sanh, ta quên hết. Vì tài sắc danh thực thì vì tự tư tự lợi, ta tùy tiện tạo tác. Chứ thật ra thì ai cũng biết con người rồi sẽ chết. Cái chết là kết quả cuối cùng của kiếp con người, nên ai cũng biết được. Nhưng mà vì lại họ mau quên lắm. Họ nghĩ rằng chết là ai chết, chứ mình chưa chết. Cho nên mới tùy tiện làm những việc sai trái. Vâng, chúng ta cùng xem ở trong bài Hòa Thượng nói thế nào. Trên kinh Phật thường nói, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Chúng sanh mê hoặc điên đảo, không biết được cái đáng sợ của quả báo, cho nên họ dám tạo tác ác nghiệp. Chúng sanh đến khi mà quả báo hiện tiền rồi thì mới lo sợ, mới khiếp sợ. Thế nhưng, thế nên Hòa Thượng nói, thế nhưng có sợ cũng không còn kịp nữa. Lại buộc chỉ là không còn kịp nữa. Khi quả báo hiện tiền thì chân thật là hết kịp. Nhưng mà chúng sanh chúng ta đa phần đã để đến khi quả báo hiện tiền rồi mới khiếp sợ. Chẳng hạn như chúng ta nói địa ngục là đáng sợ, nhưng có ai cảm thấy địa ngục đâu, cảm giác địa ngục là đáng sợ đâu. Ngã quỷ là vô cùng khủng khiếp, súc sanh thì mù mịt, nhưng mà thật ra không ai sợ. Biết đó, nhưng mà không sợ lắm. Cái câu này mình nhớ đến câu nhân gian mà người ta nói đó. Điếc không sợ súng. Tại vì điếc thì đâu có nghe súng, tiếng súng đâu mà sợ. Cho nên gọi là điếc không sợ súng. Một câu thí dụ hết sức là sắc đáng. Cho nên đến khi quả báo hiện tiền rồi thì thật sự có sợ cũng không còn kịp nữa. Câu chuyện mà lần trước tôi cũng có nhắc một lần, hai lần gì đó. Có một vị thầy đã chứng quả A-la-hán. Thầy biết được cái lửa địa ngục là vô cùng đáng sợ, cho nên là cực lực khuyên bảo học trò, phiến bảo đồ chúng cố gắng tu hành, đừng có tùy tiện tạo nghiệp, để gọi đọa lạc vào trong ba đường khổ thì vô cùng khủng khiếp. Nhưng mà nói mọi người cứ tỉnh queo à. Một hôm nọ trời giông gió mưa bão ba ngày. Thì mưa bão vừa xong, thầy mới bảo các con ra gom những nhánh cây khô mà đã gãy, gom thành đống đi. Học trò cũng thấy quái lạ, mưa ba ngày ướt sũng thế này làm sao mà đốt được mà thầy. Thầy ông bảo gom đống lại, nhưng mà cũng vẫn làm. Sau khi gom đống rồi mới báo với thầy là: thầy ơi, con đã gom hết những củi cây khô nó gãy chất thành đống rồi, nhưng mà nó ướt lắm, nó sũng ướt luôn. Thì thầy mới nói: các con hãy dân tập đứng đây mà nhìn. Thì thầy nhập định lấy một chút lửa trong địa ngục thả vô trong cái đống cây mà nó mục, nó mưa nó suốt ba ngày. Thì lửa vừa thả vào thì trong tích tắc nguyên một cái đống củi nó ướt sũng ba ngày cháy thành tro bụi. Thì thầy mới nói với học trò rằng: các con có biết không, lửa địa ngục Nó đáng sợ như vậy đó. Để cảnh tỉnh đồ chúng cẩn thận, không nên tùy tiện tạo tác những nghiệp, những nghiệp bất thiện. Thế nên Hòa Thượng nói Bồ Tát biết được quả báo là đáng sợ. Họ biết được quả báo nếu như không ở đời hiện tại thì sẽ ở đời tương lai và ở đời sau nữa. Cho nên họ khởi tâm động niệm hay lời nói việc làm đều phải hết sức cẩn thận, đều phải hết sức là cẩn trọng. Chúng ta tùy tiện nói mà không sợ. Mình nói lên một lời nói mà gây chi ghẻ, gây cho cái sự hiểu lầm mà người ta, mà cái vị đó có sức ảnh hưởng, người ta không tin nữa, người ta không làm theo người đó nữa. Vậy thì các vị xem cái nhân quả đó có nhỏ hay lớn? Nhân quả đó nhỏ hay lớn? Một đoàn thể tu hành, một đoàn thể đang làm lợi ích chúng sanh, mà họ tùy tiện nói vài lời làm cho người ta mất đi tính tâm, mất đi cái tâm vọng mạnh ban đầu, vậy thì nhân quả đó không nhỏ. Cho nên Bồ Tát biết được, cho nên khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều hết sức là cẩn trọng. Nhưng chúng ta thì tùy tiện. Cái tội mà khóa hòa hợp, Hòa Thượng nói nó cũng như là làm thân Phật ra máu. Một vị đó đang có sức ảnh hưởng đại chúng, đang làm lợi ích cho đại chúng, mà nói lên một cái điều thị phi để làm cho người ta không tin một cái vị đó nữa, thì có như cái sự hoằng chiền thánh đạo, hoằng chiền Phật đạo của người đó không được tiếp nói. Vậy thì cái nhân quả đó các vị xem có nhỏ hay không, hay là vô cùng to lớn? Nhưng chúng sanh phàm phu là vì cái tự tư ích kỷ, là vì đố kỵ ngạo mạn, cho nên không nghĩ đến nhân quả, hay những thứ đó nó che mất đi, không biết nhân quả là gì. Tôi nhớ khi mà lúc mới đề xướng hình thành các trường mầm non để dạy đạo đức cho các con, lễ tri ân cha mẹ cũng chưa hình thành, thế mà có người dám gây chia rẽ, bảo mọi người đừng có ủng hộ, đừng có làm theo. Mà nếu như kết quả được ngày nay, các cái trường mầm non dạy đạo đức không ra đời, các buổi lễ tri ân cha mẹ không được tiếp diễn ra nữa, thì các vị xem nhân quả nó có nhỏ không? Nhưng họ vẫn làm. Miệng thì họ biết niệm Phật đó, nhưng họ dám làm chuyện tày trời như vậy. Vậy thì hỏi, con đường đi đến Tây Phương có dễ đi không? Không dễ đi. Cho nên cái chỗ này Hòa Thượng nói Bồ Tát biết được cái quả báo là đáng sợ. Chứ Ngài biết được quả báo nếu không ở đời này thì đời sau phải nhận lấy. Đời sau không gặp thì đời sau nữa vẫn phải nhận lấy. Cho nên khởi tâm động niệm, lời nói việc làm hết sức là cẩn trọng. Cho nên Hòa Thượng nói các vị nhất định phải nên biết, con người không phải chỉ có một đời. Do đó khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của chúng ta không thể không cẩn trọng. Vì sao vậy? Hòa Thượng hỏi vì sao mà phải cẩn trọng. Chỗ này mình phải đặt vị trí. Vì đời sau mà lo nghĩ, vì tương lai mà lo nghĩ. Hay mình dùng cái từ thế gian là gì? Vì kiếp lai sinh mà lo nghĩ. À, câu này dễ hiểu à? Vì kiếp lai sinh mà lo nghĩ. Kiếp lai sinh của chúng ta, ta muốn ta đến nơi đâu thì điều chính ở cái nhân của đời hiện tại. Muốn ở kiếp lai sinh là người giàu sang, khỏe mạnh, sống lâu, thông minh thì đời này phải tích cực bố thí. Trong bố thí có ba pháp thí là tài thí, pháp thí và vô ý thí. Mà tài và thí nó có nội tài và ngoại tài. Thì cực lực mà làm những điều này thì chắc chắn ở đời sau kết quả sẽ rất tốt. Nhưng còn cao hơn nữa, ta biết được cho dù đời sau có giàu sang nhưng vẫn trầm luân đọa lạc. Vậy thì ta không chọn cái pháp để mà đời sau, mà ta phải chọn dính thoát luân hồi, xuất ly ra khỏi sanh tử. Vậy thì phải tạo gì? Tạo tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp chính là Hòa Thượng nói một câu mình dễ hiểu đó. Việc tốt cần làm nên làm không công không đức. Không phải vì công đức mà làm, mà đó là một cách làm rất tự nhiên của nội tâm. Làm không phải vì cái cầu phước báo mà làm, thì đó chính là tịnh nghiệp. Mà tịnh nghiệp thì mới tương ứng được với cõi tình. Chỗ này tôi cũng nói, nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nói đi nói lại nhiều lần, nhưng thật sự chúng sanh chúng ta mau quên lắm. Chính cái chỗ mau quên đó mà quên sạch hết tất cả những ân nghĩa, những tình nghĩa, những đạo nghĩa. Nhưng mà thù thì thù dai lắm. Người ta nói vui là gì? Thiếu tiền người ta thì không nhớ để trả, nhưng mà người ta thiếu tiền mình thì gần như là không bao giờ quên. Cũng vậy, mình mắng người ta sướng miệng thì mình quên tuốt tuột, mình không nhớ gì hết. Nhưng mà người ta mắng mình thì gần như thù này không trả thì không làm người. À, thù này không trả là không làm người, gọi là nhớ hoài. Cho nên là hết sức là cẩn trọng. Cho nên mình phải vì đời sao mà lo nghĩ. Cho nên hòa thượng nói Phật nói được rất hay, ngay trong đời này của ta mà ta đã thọ nhận, nghĩa là những cái thọ nhận ở trong đời này thì đây là quả báo. Thì quả đương nhiên ắt là có nhân. Nhân là sanh ra trước, có nghĩa là nhân là tạo ra ở đời trước. Đời này nhận lấy quả báo. Còn nếu đời này mới tạo nhân thì đời sau sẽ nhận quả báo. Cho nên bài học hôm nay có tên là gì? Phải vì đời sau mà lo nghĩ. Phật Bồ Tát rất từ bi, không muốn chúng ta trầm luân đọa lạc trong cõi khổ. Cho nên cái pháp luân tân bản, giáo huấn nền tảng của Phật là gì? Dạy chúng ta đừng làm việc ác, xa lìa nghiệp ác. Để chi? Đừng tạo cái duyên ác, để rồi dẫn đến cái quả ác. Cho nên chư Phật Bồ Tát đến thế gian này là làm sao khuyên bảo chúng sanh cắt đi cái nhân ác, nhân ba đường ác. Cho nên giáo huấn nhà Phật là gì? Chuyển ác thành thiện, để bảo đảm chúng ta không còn đọa lạc ở trong dòng sanh tử luân hồi nữa. Mà không còn đọa lạc trong dòng sanh tử thì lúc đó mới dễ cứu, mới dễ giúp đỡ chúng ta. Cho nên chúng ta thấy, ta biết được chỗ này ta mới thấy được rằng cái lòng từ bi của Phật Bồ Tát trước nhất giúp chúng ta cắt cái nhân đau khổ, nhân sanh tử. Vào cõi khổ thì ắt phải có cái nhân vậy chứ. Bây giờ giúp chúng ta cắt cái nhân ác đi, để không còn gọi là cái duyên để kết nối với cái đường ác. Vì không tạo ác rồi, nhân không tạo thì quả không có. Đó là từ bi của Phật Bồ Tát. Phật pháp chân chánh, có người tu hành chân chánh là phải có cái nhìn như vậy. Trước nhất phải giúp chúng sanh lìa khổ được vui, mà chẳng những lìa khổ được vui ở hiện tại mà mãi mãi ở đời sau cũng được như vậy. Còn nếu như mà họ dạy mình mà không phải cái tiêu chuẩn này thì chắc chắn đó là yêu ma quỷ bái, không phải là Phật Bồ Tát. Cho nên hòa thượng nói, chúng sanh khi gặp quả báo hiện tiền rồi thì khủng khiếp, thì lo sợ. Nhưng Bồ Tát mà gặp khi gặp quả báo thì các ngài không có lo sợ. Các ngài biết được có sợ cũng đã không ít gì. Các ngài biết được có sợ cũng không ít gì. Vì cái nhân đã tạo, bây giờ phải nhận lấy quả báo rồi, thì có sợ cũng đâu có ít gì. Cái sợ cũng không thể cứu vãn được. Các ngài hiểu được nghịch đến thuận thọ, có nghĩa là nghịch cảnh đến mà ta sẵn sàng tiếp nhận như người hoan hỷ mà mang tiền đi trả nợ vậy. Thì trong dòng sanh tử này chúng ta biết rõ mà, nợ tiền thì phải trả bằng tiền, nợ tình thì phải trả bằng tình, mà nợ mạng thì nhất định phải trả bằng mạng, không có thoát được. Chỗ này chúng sanh thì không hiểu, nhưng Phật, như Bồ Tát thì hiểu rõ. Hiểu rõ nên nghịch đến thì thuận nhận, có nghĩa là nhờ tiếp nhận một cách hết sức là hoan nghỉ, là vui vẻ. Vì ta đã trả được một món nợ rồi. Chỗ này thì Bồ Tát mới nhận ra. Còn chúng sanh chúng ta thì luôn luôn là oán trời trách đất, mà không bao giờ quay lại quán trách chính mình. Chính mình tạo tác những điều, rất nhiều những điều bất thiện mà chúng ta không hề phản tỉnh, không hề cảnh giác. Để đến khi sự việc nó không thể cứu vãn nữa rồi, thì không thể vãn hồi. Bởi vì chỗ này và thượng nói sợ cũng không ít gì, có sợ cũng không thể cứu kịp được nữa. Cho nên Bồ Tát hiểu được mà thuận lòng tiếp nhận. Bồ Tát sợ cái gì? Bồ Tát sợ cái gì? Bồ Tát không sợ quả, mà là thuận, nghịch đến thì thuận nhận. Bồ Tát không có sợ quả. Và thượng nói vậy thì Bồ Tát sợ gì? Bồ Tát sợ nhân ác. Các ngài sợ có cái ác niệm, có ý niệm ác, thì các ngài sợ cái này, sợ ý niệm ác. Ý niệm ác mới dẫn đạo cái tư tưởng của chúng ta, bắt đầu từ cái tâm. Cái tâm ác mới chủ đạo cái tư duy của ta, chủ đạo cái. Rồi từ chỗ cái tư duy đó, nó bắt đầu nó mới sai sự để chúng ta tạo ác. Cho nên các ngài Bồ Tát thì sợ nhân, khởi tâm đồng niệm thì không dám nghĩ xấu cho người. Cho nên Hòa Thượng nói chúng ta phải ở nơi ngay khởi tâm đồng niệm mà tu hành. Tu ở đâu? Phải tu ở ngay cái khởi tâm đồng niệm của mình, kiểm soát nó. Chứ không phải tu là ở chỗ một cái đạo tràng cho nó thật to, mà thậm chí có người phải đi tìm đến cái nơi thật xa, đạo tràng thật to, đạo tràng thật xa để tu tập nó mới linh. Mà trở nên Hòa Thượng khuyên là gì? Chúng ta phải khởi cái tâm tu hành là ở chỗ ngay chỗ khởi tâm đồng niệm của mình. Chúng ta phải học Bồ Tát, học khởi tâm đồng niệm. Tất cả những tạo tác đều phải hết sức cẩn thận, phải hết sức là rõ ràng, quyết định không tạo ác nghiệp nữa, quyết định không khởi một niệm ác. Dĩ nhiên cái chỗ này chúng ta phải có một công phu dài lâu, một quá trình dài lâu thì chúng ta mới mới có thể làm được. Tại vì khởi tâm động niệm của chúng ta từ xưa đến giờ là túng tình tùy theo cái dục vọng phiền não của mình mà nó hành xử, chứ không phải là đương không à, tự nhiên à, mà chúng ta bị. Không phải, đừng có cho là đương không hay tự nhiên, mà tất cả đều nó có nguyên nhân của nó. Cho nên hòa thượng nói phải học theo Bồ Tát. Khởi tâm đồng niệm, tất cả những hành vi tạo tác của mình đều phải hết sức cẩn trọng, nhất định không tạo ác nghiệp, nhất định không khởi lên một niệm ác. Nhưng cái chỗ này là hay nhất chỗ này nè. Vậy thì tiêu chuẩn, cái tiêu chuẩn của thiện giả ở chỗ nào? Đôi khi chúng ta không nói ra tưởng chừng như dễ hiểu, nhưng rồi cũng lờ mờ, như hiểu mà không hiểu, cứ như hiểu mà không hiểu, hay không hiểu mà như hiểu, như hiểu mà không hiểu, rồi cuối cùng không biết đâu là chánh, không biết đâu là đen, không biết đâu là chánh, không biết đâu là tà. Cho nên hòa thượng nhận chính này, thiện ác có tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn ở đâu vậy? Tiêu chuẩn ở đây chính là giới luật. Giới luật chính là tiêu chuẩn của thiện ác. Ở pháp thế gian thì chính là đạo đức. Trái với cái thuần phong mỹ tục thì đó chính là ác. Còn Phật pháp thì lấy giới luật làm tiêu chuẩn. Ở thế gian pháp thì là đạo đức. Người xưa, thánh hiền xưa thường nói là luân thường đạo đức. Đó chính là tiêu chuẩn của thiện ác. Hay cao hơn nữa thì người xưa cũng gọi có cái từ là gì? Tư vô tà. Cái tiêu chuẩn của thiện chính là không có ý niệm làm thiện. Tư tưởng, tư duy không có tà vậy. Cái chỗ này chúng ta phải nhớ đấy. Giới luật chính là tiêu chuẩn của thiện ác, còn đạo đức là tiêu chuẩn của thế gian pháp. Thế nhưng hiện tại không chỉ là người thông thường mà có rất nhiều những người gọi là tu hành lâu năm lại đối với những cái tiêu chuẩn này xem thường, lướt qua, xem thường. Tạo tác của chúng ta ngày nay, hòa thượng nói ác nghiệp nhất định là nhiều hơn thiện nghiệp rất nhiều. Các vị thấy hòa thượng hết sức là cảnh tỉnh, điểm chỉ chúng ta, điểm chỉ cho chúng ta biết rằng ta tạo nghiệp ác rất rất nhiều, còn tạo nghiệp thiện thì đa phần là làm cho dễ coi và làm cho người khác coi, làm cho người khác xem. Mà nếu chúng ta ở ngay đời này mà tạo tác ra nghiệp thiện thì ít, mà nghiệp ác thì nhiều, thì kết quả là gì? Kết quả là không thể vãng sanh. Vậy thì tiền đồ, chỗ này hòa thượng nói tiền đồ tụ bất kham thiết tưởng, có nghĩa là tiền đồ sẽ không thể nào mà để có thể nghĩ ra đấy, nghĩ được. Có nghĩa là tạo tội nghiệp quá nặng. Cho nên chúng ta phải hết sức cẩn thận. Cứ học theo Bồ Tát, học theo Phật Bồ Tát mà làm. Hay gần chúng ta nhất là ta học theo Hòa Thượng mà làm. Nói như Hòa Thượng dạy chúng ta, những câu rất là gần gũi. Không vì chính mình cầu an lạc, chỉ nguyện chúng sanh được lìa khổ. Hòa Thượng dạy mình hy sinh phụng hiến. Việc tốt cần làm nên làm, không công không đức. Thế Hòa Thượng khuyên mình phải nhớ rằng có tiền là phước báo, nhưng mà dùng tiền là trí tuệ. Mình có đủ cái trí tuệ sáng suốt để dùng cái đồng tiền cho nó, cho nó đúng pháp hay không, để không tạo tác những nghiệp bất thiện hay không. Cái chỗ này chúng ta ta phải đặc biệt chú ý. Mình làm theo Phật Bồ Tát thì nó có vẻ như nó xa vời, khó hiểu, khó làm. Nhưng mình làm theo Hòa Thượng dạy, những gì Hòa Thượng làm được thì mình cố gắng làm theo, thì ta tận tâm tận lực, dốc hết sức mình mà làm thì chắc chắn cũng sẽ làm, cũng sẽ làm giống. Cho nên trên con đường giải thoát hay khổ đau là chính mọi chúng ta quyết định cho cuộc đời của mình ở hiện tại hay ở tương lai. Chứ đừng nghĩ rằng là Phật Bồ Tát làm cho ta, hay một bậc thánh hiền nào đó làm cho ta. Nên nhớ một điều, Phật Bồ Tát không thể can thiệp vào nhân quả. Mình nhớ điều đó. Chẳng qua là các ngài dạy chúng ta, dạy một cách nhiệt thành chúng ta, rồi chúng ta y theo đó mà làm theo, thì chúng ta có được cái kết quả tốt. Và chính ở chúng ta nỗ lực, chứ không phải nhờ Phật Bồ Tát. Cho nên chỗ này chúng ta hết sức là phải ghi nhớ. Và thứ nhất, khi nghiệp quả đến rồi mới là gì? Mới là vô cùng đáng sợ. Vậy thì có sợ cũng hết kịp, không kịp nữa. Đó là một cái ý chính. Cái ý thứ hai là ta phải kiểm soát cái khởi tâm động niệm của chính mình. Cái khởi tâm động niệm của mình thì phải học theo Bồ Tát. Tất cả những tạo tác khởi tâm động niệm của chúng ta đều phải hết vô cùng cẩn trọng, không để nó làm việc ác, nó nghĩ đến việc ác. Cái chỗ này chúng ta phải hết sức. Và cái điều thứ ba chỗ này mà chúng ta cần chú ý là gì? Cái tiêu chuẩn của thiện ác là gì? Chính là giới luật, chính là pháp luật, chính là những cái thuần phong mỹ tục của chúng ta. Chúng ta không được vượt qua. Nếu chúng ta cố tình vượt qua những điều giới luật đã quy định, pháp luật đã quy định, thì đó là sai. Chúng ta cho thấy ba cái điều này ta cần chú ý. Ta biết được cái tiêu chuẩn thế nào thiện và thế nào là ác. Thậm chí người xưa dạy là gì? Đó như tư vô tà, ý niệm không tà vậy. Mà ý niệm gì ta mà nghĩ thì là tà. Ta là sai. Cho nên ta phải hết sức cẩn trọng. Phải vì đời sau mà lo nghĩ là vô cùng quan trọng. Phải vì sau khi ta xả báo, sau khi ta chết, ta đi về đâu đó, thì phải vì ta mà lo nghĩ. Vâng, chúng ta nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.